Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để thì giờ cùng học lời Chúa. Chúng ta mở ra ở trong sách Phúc Âm Mác đoạn thứ 13. Mác đoạn thứ 13. Xin trân trọng kính mời Hội Thánh một lần nữa đứng lên để chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa được chép Mác đoạn 13 từ câu 28 cho đến hết đoạn. Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nức lọc thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy các điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần ở nơi cửa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia xảy tới. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Về ngày và giờ đó chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, xong chỉ cha mà thôi. Hãy giữ mình tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai, e cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng. Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Chúng ta cũng xem thêm một chỗ khác nữa được chép ở trong sách Roma chương thứ 13. Roma chương thứ 13. Chúng ta xem từ câu số 11 cho đến 14, tôi xin đọc. Khuyên phải tỉnh thức và tinh sạch. Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, kìa Chúa đang đến. Ngài đang đứng ở trước cửa. Chúa con không biết bất cứ thời điểm nào Chúa có thể bước vào. Hoặc hôm nay, đêm nay, hay ngày mai, hay những ngày nào đó. Nhưng xin Chúa cho chúng con luôn luôn sẵn sàng trong sự tỉnh thức, và sẵn sàng để chúng con có thể trỗi dậy và chúng con bước đi trong đường lối, trong đời sống sáng láng, tinh sạch. Xin Thánh Linh Đức Chúa Trời Ngài cảm thúc lòng của chúng con bởi lời của Chúa để thấy được các dấu hiệu của thời đại trong chương trình của Chúa, và thấy được ý muốn của Ngài đối với Hội Thánh và đời sống đức tin của chúng con là thế nào, để không một người nào trong chúng con bị lạc bước khỏi Chúa, nhưng chúng con có thể bén theo gót của Ngài, để khi Chúa đến, Ngài sẽ có thể thấy chúng con đã sửa soạn, sẵn sàng để chúng con được gặp gỡ Ngài. Xin Đức Thánh Linh phán lời của Ngài trong mọi tâm linh, mọi đời sống của chúng con giờ này. Chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an toàn. Thấm thoát mà chúng ta thấy thời gian trôi qua, và năm hết, Tết Nguyên Đán, Tết âm lịch lại đến đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đối với người Mỹ thì hẳn nhiên họ có thể biết về một cái ngày lễ quan trọng của những dân, một số dân Á Đông. Nhưng mà đối với người Việt Nam chúng ta thì đây là một điều rất là có ý nghĩa. Có lẽ còn ý nghĩa hơn cả người Trung Hoa nữa đó. Mặc dù chúng ta biết rằng đó, năm âm lịch, thì thật sự theo chúng ta nghiên cứu lịch sử ấy, thì nó bắt nguồn không phải chỉ là từ Trung Hoa, mà thật ra là nó từ vùng Trung Đông lận, tức là cái vùng mà chúng ta biết rằng nó khởi nguồn của nhân loại. Mà tại đó thì chúng ta cũng biết có dân Do Thái, vì năm của Do Thái cũng là năm âm lịch. Cho nên nó đã có từ thời rất là xa xưa. Cái thời kỳ mà chúng ta biết rằng người ta sống chủ yếu vào nền nông nghiệp hay là trồng trọt, thì theo dõi những cái con nước, nước rồng, nước đầy đồ này kia đồ đó, thì nó giúp cho người ta trong cái vấn đề để gieo mùa hay là gặt hái đồ đó. Và mặt trăng bởi vì nó thay đổi nhiều hơn là đối với cái mặt trời. Mặt trời thì mình nhìn lên lúc nào nó cũng mà cũng khó nhìn nó được lắm, phải không? Trong khi mặt trăng thì lúc khuyết lúc đầy, cho nên nó cũng dễ cho người ta nhận diện và một cách thích hợp nữa. Cho nên đã có từ rất là xa xưa. Tuy nhiên trở lại với cái vùng Á Châu á, riêng cái âm lịch mà người Việt Nam của chúng ta đã áp dụng á, thì thật ra thì nó bắt nguồn từ Trung Hoa mà vào cái thời rất là xa xưa. 4.000 năm trước Chúa là thì đã phát minh ra âm lịch rồi. Mặc dù lúc bấy giờ thì nó chỉ là những cái rất là sơ đẳng, chứ nó không phải được tài bồi về lâu dần về sau theo thời gian. Nhưng mà vào thời của hoàng đế của người Trung Hoa 4.000 năm trước Chúa là thì đã có âm lịch rồi. Và chúng ta biết rằng phải một thời gian rất lâu về sau thì có một nhân vật tên là Trần Đoàn. Ông sống vào cuối thế kỷ thứ nhất sau Chúa là. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đã trải qua khoảng 5.000 năm thì Trần Đoàn là người được coi như là người sáng lập ra cái khoa tử vi. Thì ông ta đã dựa vào trong cái lịch vốn đã có sẵn và phổ biến thời bấy giờ để rồi ông lập ra cái khoa tử vi thôi. Cho nên chúng ta cần phải nhận định thế nào là âm lịch để có thể nhận biết được về thời gian và thế nào là khoa tử vi. Bởi vì vào thời xưa đó thì người ta không có học hành gì nhiều cả. Và những cái niên đại nó được ghi nhận đó, thì chúng ta biết rằng ngay cả Kinh Thánh cũng vậy đó. Niên đại của nhiều cái sự kiện trong Kinh Thánh thì nói vào đời thứ mấy của ông hoàng đế, ông vua gì đó cai trị, chứ còn cũng không có nói rõ ràng là năm bao nhiêu hết á. Mà chỉ là cái thời của cái ông vua đó cai trị và năm thứ mấy của ông vua đó. Cho nên điều này nó nói lên cho chúng ta thấy, bởi vì lịch vào thời xưa thì nó không phải như ngày hôm nay trong cái nền văn minh hay là về sau này đã có cái sự phổ biến đó. Thì người ta có con số một cách rất là rõ ràng. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng đó, cũng vậy, vào cái thời xa xưa như vậy đó thì người ta phải chọn ra một cái loại lịch một cách thích hợp cho toàn quần chúng, mọi thành phần, và nhất là trong cái cuộc sống chủ yếu là về nông nghiệp. Người ta không phải là những người trí thức học thức, cái số đó là rất nhỏ, rất là thiểu số ở trong người dân. Còn đại đa số thì là ít học, nếu không muốn nói là thất học. Cho nên thì bây giờ làm sao để người ta nhận biết được ngày giờ năm tháng để người ta có thể sinh sống làm việc, nhất là để người ta có thể trồng trọt, thì người ta đã phát minh ra cái lịch đó và người ta đã sử dụng những cái con vật rất là gần gũi trong cái cuộc sống thường ngày của con người để mà người ta dễ nhớ. Cho nên chúng ta thấy bởi đó người ta đã đặt ra 12 con giáp. 12 con giáp hoàn toàn được đặt ra không vì lý do tín ngưỡng, không phải vì cái lý do để mà làm tử vi gì cả, để nói đến may rủi hên xui hay là cái gì đó, không có, mà chỉ để giúp cho con người dễ nhận ra về thời gian để người ta có thể sinh hoạt ở trong đời sống và việc làm của họ thôi. Trên những con vật nó rất là gần gũi đối với họ, thí dụ như con chuột hay là con mèo. Chúng ta biết là người Việt Nam mình nó sẽ năm Mão thì nhiều khi nó là con mèo, nhưng mà đối với người Trung Hoa thì cái lịch của họ là con thỏ chứ nó không phải là con đó. Cho nên như vậy thì nó có những cái khác biệt, chẳng qua là một số những con vật hay là con trâu hay là gì đó để giúp cho người ta thấy dễ nhớ. Đơn giản là như vậy thôi, chứ nó không phải mang một cái ý nghĩa gì đó mà nó ứng vào trong cuộc đời của một cái người đó để mang cái tuổi của con đó, thì giống như mình có nhiều cái đặc điểm giống con đó, cái đó là về sau người ta mê tín đó, thì người ta mới nghĩ như vậy thôi. Mà mê tín thì cái gì người ta cũng có thể mê tín được, có đúng vậy không? Và chúng ta thấy ngay cả Kinh Thánh cũng vậy nữa. Kinh Thánh cũng đã dùng rất nhiều những cái hình ảnh gần gũi với cuộc sống con người để nói lên những cái lẽ thật thiên thượng. Mà ngay cả Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu khi Ngài đến, và Đức Thánh Linh cũng vậy, nghĩa là Đức Chúa Trời ba ngôi, cũng đã được ví sánh với rất nhiều những vật thể hoặc là một số những điều gì đó trong thế giới tạo vật, trong đó có con người nữa. Thí dụ như bây giờ Chúa Giê-xu hay là Đức Chúa Trời cũng đã được ví sánh như là người chăn chiên. Người chăn chiên là một cái hình ảnh rất là quen thuộc đối với dân Do Thái. Nhưng mà Đức Chúa Trời hay là Chúa Giê-xu không phải là người chăn. Nó chỉ là một cái hình ảnh mang tính biểu tượng thôi. Chúa Giêsu còn được ví sánh như là con rắn, Ngài được ví sánh thậm chí như con trùng, Ngài được ví sánh như một cánh cửa, Ngài được ví sánh như là một cái ngọn đèn, hay là Ngài được ví sánh như một con đường, như sánh như một cây nho, như một cái bánh, vân vân. Nó rất nhiều những cái hình ảnh khác biệt nhau về những cái vật thể, những con vật, thậm chí là con người, thì để có thể ví sánh với Chúa. Mà chúng ta thấy không phải chỉ là người chăn chiên đâu. Chúng ta nhớ người chăn chiên vào đó không phải là cái người kêu bằng có một cái gì đó của cái vinh quang gì hết trơn á. Chúng ta có thể nói theo kiểu Việt Nam giống như là người chăn trâu vậy đó. Người chăn trâu vậy thì nó đâu có cái gì đâu vinh quang. Nhưng mà nó là một hình ảnh quen thuộc với những cái ý nghĩa đặc biệt nào đó, thì Kinh Thánh, lời Chúa đã sử dụng những cái hình ảnh biểu tượng đó để minh họa cho chúng ta biết về những lẽ thật thiên thượng thôi. Cho nên đây cũng là điều mà chúng ta đừng có để mình bị rơi vào trong một cái cực đoan, bởi vì có nhiều người vì thiếu cái hiểu biết, họ chỉ nhìn một cách phiến diện, họ đi tới cái chỗ là họ chống đối đối với âm lịch, coi như nó là một cái gì đó mê tín. Cho nên nói mình là tuổi con này tuổi con kia đó, là mình có tuổi con gì cả, mình là tuổi con người. Thiệt ra thì chúng ta cũng phải tuổi con người luôn nữa, nếu mà mình nói cho nó thiêng liêng á, chúng ta là tuổi con của Đức Chúa Trời, vì chúng ta được dựng nên là con cái của Đức Chúa Trời mà. Cho nên thôi thì chưa có chuyện đó, chúng ta không cần phải câu nệ làm cái gì về cái từ ngữ. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, thí dụ như tôi nè, thật ra thì năm Tết đến đó, tôi là ứng vào năm tuổi của tôi nè, tôi là Đinh Dậu luôn đó. Tính ra theo âm lịch tôi là Đinh Dậu, tuổi con gà, làm cái đinh nữa. Trong một cái buổi họp mặt nào đó, ai mà là cái đinh nữa nha là ngon lắm á, trung tâm điểm. Nhưng mà thật ra thì ý nghĩa của chữ đinh không phải như vậy, nhưng mà cũng chẳng có gì hết đó, nó cũng chẳng xui, chẳng hên, chẳng có gì cả. Nó hoàn toàn chỉ là có thể giúp cho ai đó. Hẳn nhiên tôi là chẳng có áp dụng gì về cái điều này để mà tính tuổi tác, thời gian gì hết, bởi vì mình chủ yếu là theo dương lịch, nên tính theo dương lịch. Do vậy đó thì chúng ta phải rất là cẩn thận, đừng có để mình bị cuốn hút vào trong những cái điều mà người ta đã lạm dụng, lợi dụng về năm tháng, dù là dương lịch hay âm lịch. Bây giờ những khoa tử vi chiêm tinh thì nó không chỉ sử dụng âm lịch thôi, mà còn có thể sử dụng dương lịch nữa. Cho nên cái vấn đề của mình là mình đừng có dính vào những cái chuyện đó thôi. Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, vì nó là một trong những cái mà các quyền lực của sự tối tăm đã lợi dụng nó để mà dẫn mình đi đến cái sự mê tín, hay là nó khiến cho chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời, thì cẩn thận với điều đó. Nhưng mà nếu chỉ để giúp chúng ta tính toán tuổi tác thì cái điều đó chẳng là gì hết. Cho nên nó có một cái ích lợi, mặc dù thật ra đó thì nó cũng giới hạn thôi, bởi vì bây giờ phần lớn mọi người đều tính theo dương lịch hết. Mấy người đâu mà còn nhớ đến âm lịch, có lẽ mấy người lớn tuổi thì còn nghĩ đó. Sở dĩ Việt Nam á, là chẳng qua là bởi vì mình muốn giữ một cái truyền thống lâu đời thôi. Người Trung Hoa họ cũng không còn muốn giữ cái ngày đó nữa, mà họ muốn chuyển đổi nó, cái Tết trở nên Tết dương lịch. Mặc dù chúng ta biết rằng nhiều khi những cái lễ Tết đồ này kia đó thì nó cũng chịu ảnh hưởng của Trung Hoa rất là nhiều. Nhưng mà ngay cả người Trung Hoa ngày hôm nay họ còn muốn chuyển đổi đó. Và chúng ta cũng biết rằng á, ngay cả những cái chuyện mà gọi là tính toán ngày giờ theo âm lịch, rồi ngày cưới hỏi, ngày ma chay, ngày đủ thứ chuyện đó, làm ăn gì đó, người Việt Nam chúng ta mới giữ. Người Trung Hoa bây giờ không còn bao nhiêu người giữ hết đó. Người Việt Nam chúng ta mới giữ những cái điều đó mê tín. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận. Nhưng mà ở hôm nay chúng ta muốn trở lại để chúng ta thấy, tôi muốn nói đến hình ảnh của con gà. Vậy năm con gà, nói chuyện con gà. Vì Kinh Thánh có thể dùng bất cứ một cái hình ảnh nào, Ngài có thể chỉ một con chim, Ngài có thể chỉ một con quạ, Ngài có thể chỉ một cái con chim đại bàng, Ngài có thể chỉ một cái ngọn cỏ, một cái cành hoa dại, phải không? Ngài đi vào trong nhà, Ngài nói một cái người đàn bà làm bánh, nhồi bột. Ngài có thể dùng bất kỳ một cái hình ảnh nào, hay là người gieo giống gì đó, người chăn chiên, con chiên gì đó. Thậm chí chỉ cái cửa Ngài cũng có thể nói được như thường. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng đó, bất cứ một cái gì đó nó hiển hiện ra trước mắt bây giờ thì Chúa chỉ vào cái đó, và Ngài có thể mượn cái điều đó để nói một cái lẽ thật thiên thượng nào đó, một sự dạy dỗ nào đó cho chúng ta. Thì tại sao chúng ta không thể nói đến hình ảnh của một con gà, dù nó là năm gà nói chuyện gà. Cho nên bây giờ chúng ta thấy Kinh Thánh có nói đến với chúng ta, tôi đọc lại ở trong sách Mát để chúng ta có thể thấy. Chúa đã nhắc tới cái điều này ở trong đoạn thứ 13 đó. Câu số 35. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây tất cả những điều này hoàn toàn chỉ là những cái hình ảnh được Chúa dùng để minh họa về một lẽ thật, về một sự kiện quan trọng. Cho nên Ngài đã nói đến mình, người chủ nhà, người đầy tớ, nói đến thời gian, chiều tối, nửa đêm, lúc sáng sớm khi gà gáy, lúc sớm mai, vân vân. Và có những người đầy tớ phải làm gì trong một cái thời điểm như vậy, trong một cái hoàn cảnh như vậy? Đó là các ngươi hãy thức canh. Điều mà ta nói cùng các ngươi cũng nói cho mọi người hãy tỉnh thức. Cho nên đề tài mà chúng ta cùng suy gẫm, đặc biệt qua hình ảnh của tiếng gà gáy, không phải là con gà thôi mà là tiếng gà gáy, đó là hãy thức dậy và ra đi. Có lẽ ngày hôm nay khi nói đến tiếng gà gáy á, thì chỉ có mà ai mà ở cái vùng được coi như là vẫn còn kể là nông thôn á, có thể nuôi gà thì mình có thể nghe được tiếng gà. Trong hội thánh mình cũng có người nuôi gà, mình có thể nghe được ở cái vùng countryside thôi. Chứ còn nếu mà ở trong cái khu dân cư mà được kể là thành phố á, là chúng ta không có được nuôi gà đâu. Nuôi trứng gà thì được, chứ nuôi con gà để cho nó gái sùm là không có được. Cho nên có lẽ là tiếng gà gái nó trở thành cái gì đó rất là xa lạ. Ngay cả khi ở tại Việt Nam, chúng tôi sống ở tại thành phố mà, cho nên cái chuyện mà nghe được tiếng gà gái cũng là hiếm hoi lắm. Khi nào mình đi đâu về vùng nông thôn thì còn có thể nghe tiếng gà gái, chứ còn ở trong thành phố cũng không có được nghe tiếng gà gái. Nhất là sau 75 thì sáng sớm cũng nghe một cái tiếng là tiếng khó chịu lắm, không muốn nghe, tiếng gọi là loa phường. Tới bây giờ ngay cả thủ đô Hà Nội nó cũng còn có những cái gọi là loa phường, nó sáng sớm nó bật lên, bắt đầu nó nói, nó hát rồi cái gì đó, nó tuyên truyền mấy cái chuyện gì đó. Và ngày hôm nay đó, ngay cả những giới chức chính quyền đó, của Hà Nội đó, còn muốn là phải dẹp bỏ cái loa phường đó đi nữa đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, nhiều khi cái tiếng gà gáy, những cái gì mà lúc sáng sớm đó, có lẽ ngày hôm nay nó được thay thế bằng cái hồi chuông báo thức. Bây giờ nó hiện đại hơn, phải không? Cho nên chúng ta có những cái đồng hồ để mà nó báo thức á. Nó kêu chúng ta chứ không phải là tiếng gà gáy nữa. Nhưng mà vào cái thời xa xưa đó thì Đức Chúa Trời đã dùng con gà và tiếng gáy vào lúc sáng sớm để có thể đánh thức mọi người dậy. Cho nên khi người ta nghe tiếng gà gáy là người ta biết rằng đó, rạng đông đến, ban ngày đến rồi, vậy hãy thức dậy. Và thức dậy để làm gì? Thức dậy để bước vào ban ngày. Vì đêm đã khuya và ngày gần đến, cho nên bây giờ phải thức dậy. Thức dậy để làm gì? Thức dậy để phải sửa soạn. Không phải là thức dậy rồi uống miếng nước rồi ngủ nữa, ăn cái gì đó rồi nằm xuống ngủ tiếp, không có. Nhưng mà thức dậy là phải sửa soạn. Sửa soạn để rồi có thể bước ra vào cánh đồng, hay là bước vào trong cuộc sống, trong sinh hoạt. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, ở đây Chúa đã dùng cái hình ảnh của tiếng gà gáy để nhắc nhở chúng ta, kêu gọi chúng ta hãy thức canh, hãy tỉnh thức, hãy cảnh tỉnh. Bởi vì đêm đã khuya nhưng mà ngày gần đến. Vì tiếng gà gáy nó cho chúng ta biết rằng nó đi vào trong canh 3, canh 4 và chuẩn bị để bước vào rạng đông và ban ngày sẽ lộ ra. Cho nên đêm khuya, nó khuya lắm rồi và nó sắp kết thúc đêm để bước vào một ngày mới. Cho nên đêm đã khuya và ngày gần đến, ngày chưa đến nhưng mà ngày gần đến, nhưng mà phải chuẩn bị vì nó sẽ đến. Cho nên mặt trời sẽ mọc lên và chúng ta nhớ rằng đó, như ở trong Malachi đã nói, ví sánh Chúa Giêsu là mặt trời công nghĩa. Ngài được ví như là mặt trời, không phải là thần mặt trời đâu, nhưng mà là một mặt trời được ví sánh với chính Ngài. Một cái vật thể ở trong cõi tạo vật Chúa dựng nên được ví với chính đấng tạo hóa để giúp chúng ta hiểu được một số những đặc điểm nào đó của Ngài. Hay là như ở trong Ê-sai 60, câu thứ nhất, một câu rất là quen thuộc và tôi rất là yêu thích. Tôi nghĩ rằng nhiều con cái của Chúa biết câu này. Hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Trên Đức Chúa Trời được ví như là mặt trời mọc lên, như mặt trời sớm mai, như ở trong OC cũng nói vậy đó. Ngài chắc chắn sẽ đến như mặt trời sớm mai. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhận biết được cái thời điểm và điều chúng ta đáng phải làm trong đúng cái thời điểm đó. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tỉnh thức. Khi nói đến cái chữ tỉnh thức thì trong Tân Ước á, ít nữa là 22 lần đã dùng cái từ tỉnh thức này. Và về mặt ý nghĩa của nó, tỉnh thức nó có nghĩa là gì? Tỉnh thức là một cái sự cảnh giác. Tỉnh thức là một sự sẵn sàng, là một sự sửa soạn. Và nếu nói về mặt tiêu cực á, thì điều này cho chúng ta thấy chúng ta phải cảnh giác, chúng ta phải tỉnh thức đối với rất nhiều những cái điều gì đó, bởi vì lúc bấy giờ nó vẫn còn có màn đêm tăm tối, chứ chưa phải là ban ngày. Vẫn còn có cái sự tối tăm đang hiện diện, đang hành động. Cho nên ở đó nó cho chúng ta thấy về mặt tiêu cực, chúng ta phải cảnh giác vào cái thời điểm khi vẫn còn có bóng của sự tối tăm, quyền lực của sự tối tăm. Cho nên chúng ta phải cảnh giác, thứ nhất là đối với Satan, vì đây là một cái thời điểm mà Satan sẽ hành động một cách mạnh mẽ, và nó biết ngày của Chúa đến gần lắm rồi, cái sự phán xét của Ngài dành cho nó cận kề rồi, cho nên nó dốc toàn lực ra để mà nó có thể thực hiện những công việc nó. Và mục tiêu của nó là gì? Nó không thể chống Đức Chúa Trời được, nhưng mà nó có thể chạm đến Đức Chúa Trời bằng cách nó chống vào Hội Thánh, là dân sự của Đức Chúa Trời. Nó chống vào mỗi đời sống của chúng ta và cầm giữ con người, khiến cho họ không đến với Đức Chúa Trời được. Cho nên là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta đang ở giữa chiến trận thuộc linh. Thành thử chúng ta phải có một sự cảnh giác hay là tỉnh thức trước nhất đối với Satan. Thứ nhì, đó là chúng ta phải tỉnh thức đối với cám dỗ. Chúng ta thấy trong sách Phúc Âm Mát, đoạn thứ 13, Chúa Giê-xu Ngài đã nói về cái sự tỉnh thức. Nhưng rồi chúng ta thấy bước sang đoạn 14 đó, tại vườn Gethsemane, thì lúc bấy giờ các môn đồ họ ngủ vùi. Chúa kêu họ mấy lần nhưng mà họ vẫn cứ ngủ thôi. Và Chúa đã nói gì? Ở trong đoạn thứ 14 câu số 38, Chúa phán: hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Như vậy thì chúng ta thấy ở đó, ngoài cái việc chúng ta phải cảnh giác hay là tỉnh thức đối với Satan, thì chúng ta phải tỉnh thức trước sự cám dỗ. Bởi vì trong ban đêm thì sự cám dỗ nó có thể tìm cách để giăng bẫy trước mặt chúng ta. Và nếu chúng ta không cảnh giác, chúng ta sẽ trượt vào ở trong những cái bẫy rập của nó, xa vào trong hố quỷ diệt. Cho nên chúng ta phải tỉnh thức. Và các môn đồ vì cớ không có chịu nghe theo lời của Chúa để tỉnh thức trước sự cám dỗ. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà quyền lực của sự tối tăm, quyền lực của thế gian chống đối Chúa, họ đến để bắt Ngài tại vườn Gethsemane, thì hết thảy đều vấp phạm, hoặc cách này hoặc cách khác. Cho nên đó là điểm mà chúng ta phải cảnh giác. Rồi chúng ta cũng thấy lời của Chúa đã nói tiên tri về cái thời điểm này trong cái sự tối tăm, vì đêm khuya nha, chưa phải là mờ sáng đâu, bởi vì chưa phải là hoàng đông. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở tại đây thì Chúa đã nói đến những giáo sư giả, những tiên tri giả và kể cả Christ giả sẽ xuất hiện một cách đông dày luôn nữa. Và càng lúc nó sẽ gia tăng càng hơn, và nó sẽ len lỏi đi vào trong vòng hội thánh của Chúa và trong khắp thế gian này để mà lừa dối nhiều người. Nó có thể làm các dấu kỳ và phép lạ luôn nữa, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Cho nên đó là điểm mà Chúa dạy chúng ta phải cảnh giác, chúng ta phải tỉnh thức đối với những cái giả mạo. Và rồi chúng ta cũng thấy Ngài cũng nói đến việc chúng ta cũng phải tỉnh thức với chính con người của chúng ta, chính đời sống của mình. Đó là chúng ta tỉnh thức với xác thịt của mình. Và ý nghĩa về cái việc chúng ta phải tỉnh thức về mặt tiêu cực á, thì có nghĩa là trái với cái sự tỉnh thức thì nó là một cái sự ngủ mê. Ngủ mê ở đây nó chỉ về sự lãnh đạm, về sự thờ ơ, về sự dửng dưng, về sự vô cảm và vô thức của con người. Và chúng ta không có một cái sự sửa soạn. Cho nên phải thức dậy, chúng ta phải tỉnh thức. Và bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến cái mặt tiêu cực đó một chút, để chúng ta thấy, ví dụ Chúa nói đến cái ngủ. Và như các môn đồ trong vườn Gethsemane lúc đó đâu phải giờ ngủ, nhưng mà họ ngủ á. Họ ngủ trong khi Chúa Giêsu cầu nguyện. Ngày hôm nay Đức Thánh Linh đang cầu thai ở trong chúng ta, và Chúa Giêsu Christ đang cầu thai cho chúng ta ở bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Còn chúng ta thì chúng ta có thức canh và cầu nguyện không? Hay thôi, ngài cầu nguyện là tốt lắm rồi. Nhất là bây giờ có mục sư nữa. À, có mục sư, có gì thì nhờ mục sư cầu nguyện. Còn mình thôi ngủ cho khỏe. Thì bây giờ cái vấn đề của chúng ta đó, hãy cẩn thận. Chúng ta phải tỉnh thức trong đời sống của mình. Và cái người ngủ á, thì hay chim bao lắm. Mơ mộng, mơ mơ màng màng. Chúng ta hãy xem một chỗ ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn thứ 29 có mô tả về những cái người ngủ nằm chim bao mơ mộng như thế này. 29 câu số 9. À, xin lỗi câu số 8. Như người đói chim bao thấy ăn mà thức dậy, bụng vẫn trống. Như người khát chim bao thấy uống mà thức dậy, nghe trong mình kiệt đi và khát khao. Cả quân chúng của mọi nước đánh núi Si-ôn khác nào như vậy. Ôi, bây giờ chúng ta thấy ở đây người đói á, ngủ thì chim bao thấy ăn. Mà hễ mà người khác á, ngủ á, thì chim bao thấy uống. Nhưng mà thức dậy rồi thì bụng trống, cổ họng vẫn khô, không có gì hết á. Nhưng mà có lẽ là trong lúc chim bao thì thấy mình ăn tiệc thịnh soạn lắm. Cho nên có những người á, chỉ mơ 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 mộng mộng thôi. Nói đến chuyện vĩ đại lắm. Nói về những cái khải tượng ghê gớm. Nhưng mà trong đời sống thực tế, trong đời sống đức tin, đời sống thuộc linh á, thì trống trơn à, có vậy đó. Trống rỗng. Đây chỉ là một cái dạng người đánh trận ở trên giường thôi. Tôi thấy giống như là hồi xưa đó, lúc mà mình còn nhỏ, thì đặc biệt là mấy đứa nhỏ thì nó thích làm người lớn, và nó cũng không thích làm người lớn bình thường nữa, mà thích làm siêu nhân. Cho nên chúng ta có thể thấy những cái hình tượng Marvel ngày hôm nay đó, thì con nít nó mê vô cùng Superman đồ này kia ha, Spiderman gì đủ thứ đó. Ai à, nít mê. Và chúng ta thấy rằng nó cứ mơ mộng là nó sẽ có thể trở nên những nhân vật phi thường như vậy á. Và ngày hôm nay có nhiều người tưởng mình là đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy quyền năng, đầy ân tứ, làm đủ dấu kỳ và phép lạ. Tôi là tài năng lắm á, chứ không phải là thường đâu. Tôi có thể làm những cái chuyện lớn. Và thậm chí là nhiều khi á, là chỉ muốn làm chuyện lớn thôi. Chỉ muốn làm chuyện lớn. Hội thánh mà không đặt tôi vào trong những cái vị trí và giao những cái trọng trách lớn cho tôi á, thì tôi không làm. Tôi không phải làm mấy cái chuyện tầm thường. Không có chuyện mà đi ra đào lỗ hay là đi ra mà cắm hàng rào sơn phết rồi này kia. Không có. Tôi là mục sư, không có làm mấy chuyện đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong hội thánh chúng ta có mục sư Hưng. Ông đi ra ông đào lỗ ngoài. Ông đi ra ngoài đó ông sơn rồi này kia, rồi ông đào cống rồi này kia đủ thứ. Cho nên bây giờ chúng ta xin Chúa giúp cho mình để chúng ta bước vào trong những cái việc làm một cách rất là thiết thực, chứ không phải chúng ta chỉ nói chuyện vĩ đại, nói chuyện trên trời, nói chuyện ghê gớm, nhưng mà đi vào thực tế thì không có làm cái gì hết. Mà làm một cách có hiệu quả nữa, ngay trong cái việc nhỏ. Cho nên nếu mà việc nhỏ mà chúng ta còn không làm mà không có kết quả trong việc nhỏ, đừng nói tới chuyện lớn, đó chỉ là nằm chim bao. Đừng có đánh trận ở trên giường. Rồi chúng ta cũng thấy như ở trong sách Châm Ngôn, chúng ta xem Châm Ngôn đoạn thứ 6. Châm Ngôn đoạn 6 từ câu 9 cho đến câu số 11 mô tả cho chúng ta về một cái dạng ngủ khác trong đời sống thuộc linh. Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? Ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí. Thôi bây giờ chúng ta thấy ở đây đó là ngủ ở đây là sự biếng nhác. Roma đoạn 12, Phaolô ông đã nói rằng phải siêng năng mà chớ làm biếng, và phải hầu việc Chúa. Phải làm công việc một cách siêng năng, chứ không làm nhát nhớn, làm cho có lệ. Không có. Phải siêng năng mà chớ làm biếng, mà phải hầu việc Chúa. Chúng ta có đang hầu việc Chúa không? Chúng ta nhớ rằng Chúa đã ví sánh chúng ta như những đầy tớ được chủ giao cho các ta lân hoặc là những nén bạc. Ai cũng có hết á. Về nén bạc là có người có 10, có người 5, có người 1. Ta lân thì có người được chủ giao 5 2 hoặc 1. Ai cũng có cả, hoặc nhiều hoặc ít. Tùy theo cái khả năng nào đó của chúng ta mà Chúa giao chúng ta một cách thích ứng. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng không một người nào là không được Chúa giao nhiệm vụ để hầu việc Ngài. Và chúng ta có hầu việc Chúa không? Nếu chúng ta chưa hầu việc Chúa, chưa làm một điều đó dự phần vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta bị Kinh Thánh kể là kẻ ngủ mê trong sự biếng nhác. Người làm biếng mà không muốn làm việc, chỉ muốn nằm ngủ thôi. Và chúng ta thấy ở đây nó nói đến cái người đó ngủ, người ngủ một chút, rồi chợp mắt một chút, khoanh tay nằm một chút, cứ một chút này qua chút kia. Như là chúng ta nói là mấy cái người mà kêu bằng nướng, ngủ nướng rồi đó. Ngủ một chút, thức dậy rồi, có một hồi chuông gà nó gáy hồi thứ nhất, cũng thức dậy khác. Rồi cái sao? Nó lăn qua ngủ tiếp. Vậy đó. Cho nên cái giờ trường Chúa Nhật quy định 9 giờ, đến 9 giờ 35 mới bắt đầu. Ở giờ nhóm của mình hay là một cái buổi nào đó, chúng ta có buổi hẹn. Tôi thấy hẹn với người yêu là có mặt sớm lắm, mà nhiều khi có mặt sớm trước giờ một tiếng đồng hồ nữa khi mà mình hẹn với người yêu. Nhưng mà Chúa thì thôi kệ, trễ cũng được, không sao. Nó chứng tỏ rằng chúng ta yêu Chúa không có nhiều, không yêu Chúa nhiều. Cho nên chính vì cái chỗ đó đi gặp Chúa thì thôi kệ, từ từ cũng được. Mà nếu mà có cái gì khác hấp dẫn hơn thì thôi mình hẹn Chúa bữa khác, không sao. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta không có làm cái kẻ ngủ nướng, không phải là một cái người biếng nhác. Rồi chúng ta xem nữa ở trong đoạn 10 câu số 5 của sách Châm Ngôn này, thì ở đây nói với chúng ta về một cái dạng ngủ khác nữa. Ai thâu trữ trong mùa hè là con trai khôn ngoan, song kẻ ngủ lúc mùa gặt là con trai gây cho sỉ nhục. Điều này nói lên chúng ta biết rằng có những người không biết được cái việc mình cần phải làm trong đúng một cái thời điểm. Vụ mùa tới, mùa gặt tới là phải đi ấn có mặt ngoài cánh đồng để mà thâu trữ. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây đó là có con trai làm cho sỉ nhục. Con trai ở trong nhà, và có thể lắm mình nghĩ vì mình là con trai, chủ là cha của mình rồi, cho nên thôi kệ đó. Công nhân nó làm chứ mình không có làm. Nhưng mà thật ra không phải. Chúng ta thấy rằng ở đây con trai phải có mặt thì mới là con trai khôn ngoan, con trai đúng đắn. Chúng ta là con trai khôn ngoan hay là con trai làm cho sỉ nhục trong nhà Đức Chúa Trời? Và cái gì chứng minh rằng chúng ta là khôn ngoan hoặc là chúng ta trở thành một kẻ gây sỉ nhục? Đó là chúng ta đang có mặt ở trên giường hay là chúng ta có mặt ở ngoài cánh đồng, ở trong công trường thuộc linh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thật sự là những người có sự tỉnh thức với hình ảnh của người con trai. Hồi nãy chúng ta nói hình ảnh của người đầy tớ, nhưng mà chúng ta cũng nói đến hình ảnh của người con trai ở trong nhà của Chúa Trời nữa. Hãy bước vào trong công trường thuộc linh của Chúa. Và chúng ta cũng thấy nói đến ngủ cũng mô tả về những người chỉ sống thỏa mãn cho tư dục của mình thôi. Và đó là lý do mà chúng ta thấy khi Phaolô ông nói đến đêm đã khuya, ngày gần đến, sự cứu của chúng ta đã gần hơn lúc chúng ta mới tin. Vậy anh em từ ngủ hãy thức dậy. Chúng ta phải lột bỏ những cái điều gì đó thuộc về tư dục xác thịt và những cái điều ưa muốn của nó. Đừng làm cho thỏa lòng dục. Và chúng ta thấy Kinh Thánh có mô tả cho chúng ta về những cái người lẽ ra trở thành những dũng sĩ, trở thành những quan xét mạnh mẽ, làm nên những việc lớn cho Đức Chúa Trời, cho dân sự của Chúa. Nhưng mà chỉ vì ngủ, như Samson chẳng hạn. Samson được đặt vào vị trí là người Nasire, là một vị quan xét chứ, để mà có thể bảo vệ cho danh của Đức Chúa Trời, cho dân sự của Đức Chúa Trời trước những cái thế lực thù địch. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cuối cùng ông đã nằm ngủ ở trên giường của Dalila, trong vòng tay mềm mại ôm ấp của Dalila. Để rồi cuối cùng thì sao? Ông bị cạo đầu, mất đi cái sức mạnh của mình, bị sỉ nhục, và cuối cùng bị móc mắt luôn. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, ngủ mê chỉ vì chạy theo tư dục và xác thịt của mình thôi, chỉ sống theo trần tục thôi, sống như những gì mà thế gian người ta đang tìm kiếm, người ta đang ham muốn. Rồi bây giờ chúng ta cũng bị lôi cuốn vào trong cái thế giới như vậy, hay là trong những cái thú vui trần thế này, mà không có vui thích trong sự phục vụ của Đức Chúa Trời. Chúa nói hãy hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng mà. Nhưng mà nhiều khi hầu việc lúc ra thì Đức Giê-hô-va thì buồn rầu lắm. thấy quải mà thấy miễn cưỡng, hết buồn rồi tới giận, làm cho có lệ lúc làm lúc nghỉ. Trong khi đó đó thì đối với thế gian thì mình vui thỏa, vui thích. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta không có bị rơi vào trong tình trạng ngủ mê đó. Rồi chúng ta cũng thấy nói đến tình trạng phân tâm, giống như là ơ tít, được chép ở trong sách Công Vụ đoạn 20, câu 8 và câu số 9. Ở đó khi Phaolô giảng, ông Phaolô này cũng giảng dài quá, ban đêm nữa, giờ này ngủ là sướng nhất. Rồi bây giờ đó, ơ tít một chàng thanh niên. Rồi đáng lý là thanh niên á, thì chúng ta biết rằng á, là thời trai trẻ mà. Hội thánh chúng ta mà ví sánh thanh niên của hội thánh mình á, gọi là tuổi trẻ năng động. Gọi là tuổi trẻ năng động. Năng động là sao? Hoạt động một cách siêng năng, hoạt động một cách mạnh mẽ, một cách tích cực chứ. Đó. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho thanh niên của hội thánh chúng ta phải là thanh niên năng động, tuổi trẻ năng động. À, và nhưng mà chúng ta thấy rằng ơ tít là một chàng thanh niên trẻ tuổi lắm, nhưng mà ngồi bên cửa sổ á, nghe Phaolô giảng, nhưng mà cũng để ý, không biết chắc gần gần đó có tiếng nhạc hay gì đó, không biết có không, có cái party gì đó của ai đó, là cái đại nhạc hội gì đó tổ chức ở đó, tiếng nhạc nó vang lên, ánh sáng chớp chớp chiếu chiếu lên, ví dụ vậy, không biết, pháo bông bắn bùm bùm. Cho nên là nhìn bị phân tâm, chân trong chân ngoài. Và cuối cùng thì chúng ta thấy là bắt đầu mơ mơ màng màng rồi ngủ. Gió hiu hiu trong, ngồi trong phòng nhóm nghe giảng nực nội bực bội lắm. Cho nên là ngồi đó hưởng cái gió trời, gió bên ngoài. Cho nên nó mơ mơ màng màng, mát mát, ngủ ngã luôn, té chết luôn. Cho nên chúng ta thấy đó là một người lãnh đạm, thờ ơ, một cái người bị phân tâm. Chúa dạy chúng ta hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là thái độ của một người tỉnh thức, chứ không phải là một người phân tâm. Và phân tâm nó nguy hiểm hơn cái vô tâm. Bởi vì thà là các ngươi nóng hoặc là các ngươi lạnh thì hay. Chúa đã nói như vậy, nhưng mà cái kiểu hăm hẳm á, kiểu mà đi dẹo hai bên là một cái sự đánh lừa cực kỳ hiểm độc. Kiểu mà vâng lời Chúa mà vâng lời có phân nửa thôi, mà vâng lời phân nửa đó là không có vâng lời, mà nó là một cái sự không vâng lời một cách quỷ quyệt. Cho nên Chúa dạy chúng ta là phải vâng phục Chúa một cách trọn vẹn, vâng lời Chúa một cách trọn vẹn, chứ không có cái nào tôi thích thì tôi vâng lời, mà cái nào tôi không thích thì tôi bỏ. Có phân nửa là nửa đời, cũng nửa đạo, nửa Chúa, nửa ma môn. Một cái người như vậy sẽ bị nhã rồi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thật có một sự tỉnh thức trong đời sống của mình. Rồi chúng ta cũng thấy là giữ đạo theo hình thức thì cũng là một hình thức khác của sự ngủ mê. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta về năm người nữ đồng trinh dại. Trong khi chờ chàng rể đến, có 10 người nữ đồng trinh. Người 10 nữ có cái hình dạng ở bên ngoài hoàn toàn là giống nhau, mặc đồ đẹp, có cái đèn, đèn được đánh bóng đồ tốt lắm, đèn dầu á, thời xưa đó. Nhưng mà năm người nữ đồng trinh khôn ngoan á, thì có dầu đầy ở bên trong, bên trong không thấy được, cái bề trong không thấy được, chỉ thấy cái bề ngoài. Nhưng mà người khôn ngoan không chỉ có bề ngoài mà còn có bên trong nữa. Cái đèn mà nó có thể phô diễn được cái giá trị và lợi ích của nó là bởi vì nó không chỉ có cái hình thức ở bên ngoài mà nó cần phải có dầu ở bên trong. Trong khi năm người nữ đồng trinh dại đó thì chúng ta thấy chỉ có hình thức thôi. Mặc áo thì cũng đẹp đó, có mặc trong hội thánh ăn mặc đẹp lắm, cũng có mang danh chức vụ này kia nọ nữa, có cái đèn nữa, và thích lắm ngồi chung với, cũng nói về chàng rể đang sắp đến, cũng bàn luận với nhau đủ những cái chuyện như vậy hết. Có chứ không phải là không có, mà cũng thích ở trong cái chỗ chuẩn bị cho tiệc cưới chứ không phải là không. Không phải là ở bên ngoài, có ở bên trong, nhưng mà chúng ta thấy chỉ có hình thức thôi, chỉ có nghi thức thôi, chỉ có nghi lễ bề ngoài thôi. Dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Không có dầu ở bên trong, không có để Thánh Linh làm chủ ở trong đời sống của mình. Chỉ có hình thức của đạo ở bề ngoài của tôn giáo, nhưng mà không có Chúa trong tâm lòng cuộc đời của mình. Và chúng ta thấy rằng đến cuối cùng thì sao? Khi chàng rể đến, lúc bấy giờ không có thắp đèn lên được, vì đâu có dầu đâu. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta sẽ là những người nữ đồng trinh khôn ngoan. Rồi chúng ta cũng thấy nói đến sự ngủ mê, đó là sự chạy trốn trách nhiệm. Giống như tiên tri Jonah đã chạy trốn trách nhiệm, không chịu đi truyền giáo cho thành Ninive. Chúa nói rằng ông phải đến với thành Ninive để giảng đạo tại nơi đó, nhưng mà ông đã chạy trốn trách nhiệm của mình. Thôi kệ nó chết, cho nó chết rồi mình đi tìm cái chỗ an thân, tìm chỗ ngủ. Cho nên là chúng ta thấy là ông chui xuống dưới tàu để ngủ, ngủ yên ở trong một cái góc của cái chiếc tàu đó. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng ở tại nơi đó thì bão tố đã nổi lên. Bão tố nó nổi lên. Và chúng ta thấy rằng Jonah nhận biết được cái lý do. Ông là nguyên nhân của cái việc mà bão tố đã nổi lên trên biển. Chúng ta có biết rằng biển nó làm hình bóng về thế giới hư mất, làm cho con người ở dưới cái sự dao động của biển cả và bão tố đó sẽ bị chìm đắm. Cho nên ở đó cho chúng ta biết một điều là Chúa muốn chúng ta phải đi vào trong bể tội, vào trong bể đời này nè, để mà chúng ta có thể rao truyền tin lành. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đó cuối cùng thì ông nhảy xuống dưới biển. Và khi ông nhảy xuống dưới biển thì rõ ràng dưới biển cực kỳ nguy hiểm, bởi vì không những có bão tố mà còn có con cá nữa. Không biết cá mập, cá voi, cá gì, không biết, một con cá lớn lắm nó nuốt ông vào trong bụng. Đi vào trong cái trách nhiệm hầu việc Đức Chúa Trời, đi ra trong sự truyền giáo, trong sự giảng đạo, chúng ta sẽ thấy rằng giữa biển đời đầy sóng gió bão tố chống nghịch lại với mình, còn có một con cá nó có thể nuốt mình nữa, nó sẽ tìm cách để hủy diệt mình nữa. Có khó khăn đó, có trở lực đó, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà Chúa bảo đảm với chúng ta rằng nếu chúng ta đi với Ngài, Ngài sẽ bảo vệ và gìn giữ chúng ta một cách đặc biệt. Cho nên ở trong lòng của cơn bão biển, ở dưới đáy sâu của đại dương, trong bụng của một con cá, nhưng mà Jonah đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời và hứa nguyện vâng lời Ngài, thì chúng ta thấy rằng ông đã được giải cứu và là trở thành một dấu lạ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để mỗi đời sống của chúng ta sẽ là một tôi tớ vâng lời. Chúng ta không có trốn trách nhiệm. Chúa có thể kêu gọi chúng ta vào một trách nhiệm, giao phó trách nhiệm cho chúng ta. Trách nhiệm đó có thể do chúng ta được mời gọi, trách nhiệm đó có thể được bầu lên, trách nhiệm đó nó có thể là do chúng ta thấy nhu cầu của hội thánh rồi tự nguyện chúng ta bước vào. Chúng ta bước vào trách nhiệm cách nào không cần biết, có nhiều cách để bước vào trách nhiệm lắm. Nhưng một khi bước vào trách nhiệm, phải có tinh thần trách nhiệm, phải buộc mình vào chức vụ, phải buộc mình vào trách nhiệm, chứ không phải là thì cái này tôi tự nguyện mà. Cho nên tôi thích thì tôi làm, mà tôi không thích thôi. Tôi không có được trả lương, cho nên tôi tự nguyện, volunteer. Cho nên tôi thích thì tôi làm. Không, đó không phải là một người có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhớ rằng có đôi khi chúng ta không biết Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta trách nhiệm. Ngày hôm nay có thể là trên đất này Ngài không có trả lương cho chúng ta vậy đó. Một số người nào đó mới có thể được trả lương, mục sư chẳng hạn. Hoặc là những hội thánh mà có điều kiện tài chính mạnh mẽ, họ có thể trả lương cho những cái người phục vụ khác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, Đức Chúa Trời không để cho chúng ta phải chịu khó nhọc một cách vô nghĩa đâu, mà Chúa sẽ trả cho chúng ta và còn ban thưởng cho chúng ta nữa. Nó chưa đến thời điểm thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng có thể thấy được điều này. Và xin Chúa cho chúng ta là những người sẵn lòng để bước vào trách nhiệm. Điều đó đưa chúng ta đến cái mặt tích cực của vấn đề là chúng ta phải tỉnh thức và ra đi. Cho nên Chúa đã nói đến một cái điều về những điều mà chúng ta phải tỉnh thức đó. Thì lời Chúa ở trong đoạn thứ 12 của sách Phúc Âm Luca đã cho chúng ta thấy cái hình ảnh của một người tỉnh thức khi gà gáy là như thế này. Câu số 35, lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Chúng ta đặc biệt lưu ý đây là lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Một người tỉnh thức là một người đã có một sự chuẩn bị, sửa soạn, sẵn sàng cho một cái công việc nào đó. Mà muốn như vậy thì mình phải mặc thắt lưng mình lại, nó nói lên một cái bộ đồ. Giống như khi chúng ta mà thức dậy, cho dù là tiếng gà gáy vào thời xưa hay là cái tiếng đồng hồ báo thức đi nữa, chúng ta khi trỗi dậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chuẩn bị này kia kia nọ, rồi sau đó chúng ta phải mặc một cái bộ đồ nào đó thích hợp, bởi vì chúng ta sẽ bước vào công trường, chúng ta sẽ bước vào một công việc gì đó, phải không? Chúng ta sẽ đi ra để làm một cái việc gì đó thì chúng ta phải mặc cái gì đó cho nó thích hợp. Nếu mà đi ra đồng án phải mặc như thế nào cho thích hợp, nếu mà chúng ta đi vào trong một cái công trường khác thì chúng ta cũng phải mặc bộ áo công nhân hay là cái gì đó. Nếu chúng ta đi đến nhà thờ hay là chúng ta bước vào bất cứ một công sở thì chúng ta phải mặc bộ đồ gì đó cho nó thích hợp với cái việc chúng ta cần phải làm. Cho nên cái chỗ này người đầy tớ đã thắt lưng mình lại. Và cái áo mà chúng ta cần phải mặc lấy cho sự tỉnh thức đó là gì? Thì Chúa nói rằng hãy lột bỏ những cái điều thuộc về xác thịt đi. Tức là hãy trỗi dậy khỏi cái giường ngủ của mình đi. Bỏ những cái điều gì đó thuộc về xác thịt đi. Và rồi chúng ta phải mặc lấy cái áo sáng láng để bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chiếc áo sáng láng đó là mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ. Mọi điều anh em làm phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà làm mọi điều. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta biết, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà chúng ta làm mọi sự, hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, phải vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Và chúng ta phải mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ. Làm cái gì cũng phải mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ. Không có cái chuyện mà đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đi vô nhà thờ đó thì thôi cũng khoác một cái cho, để mà mặc đi vô đó cho nó thích hợp. Thế chừng đi ra khỏi nhà thờ, ra khỏi buổi nhóm, cởi cái đó ra mặc cái áo gì đó khác vô. Đi với ma thì mặc áo giấy thích hợp để đi vào thế gian. Không, chúng ta đừng có sống hai mặt. Nhưng mà chúng ta phải mặc lấy và bước đi một cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chuẩn bị đời sống của chúng ta để biết vì vinh hiển của Chúa mà chúng ta làm mọi sự. Rồi ở đây nói đến cái việc là đèn các ngươi phải thắp lên. Đèn các ngươi phải thắp lên. Chúng ta phải sẵn sàng để chờ đợi, chúng ta phải dọn bàn vì chủ sẽ trở lại. Ở đây cho chúng ta cái hình ảnh đó. Chúng ta phải bước vào trong công tác phục vụ, bởi vì thức rồi phải bước vào một hành động, bước vào trong một cái công việc gì đó. Đó là điều mà chúng ta đáng phải làm. Chúng ta phải bước vào trong sự phục vụ, vì chúng ta là đầy tớ. Ta phải làm một cái công việc gì đó sửa soạn, sẵn sàng để khi chủ mình trở về. Và chúng ta thấy được ở đây đó, cho chúng ta biết rằng đó, khi mà Chúa đến đó nha, mà Chúa thấy chúng ta như vậy đó, thì Ngài sẽ phục vụ chúng ta. Ngày hôm nay có lắm khi chúng ta coi, nếu mình phục vụ cho ai đó thì mình là thấp hèn, thấp kém. Mình kém hơn cái người đó. Và chúng ta muốn người khác phục vụ mình nè, chúng ta muốn người khác làm đi, để tỏ ra ta đây là thuộc vào hàng cao trọng. Người như tôi không có làm mấy cái công việc như vậy, đào lỗ ngoài kia là leo lên nóc gì đó, để mấy người khác có tín đồ là tân tín hữu là. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Có thể nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phải nhảy vô làm những cái việc mà chúng ta không quen. Bởi vì nhiều khi xây sửa nhà thờ, nhiều khi tôi có mặt nhưng mà thì có nhiều chuyện tôi làm không được, không làm được, tôi dở lắm, làm thợ vịnh thì được. Đấy, thợ vịnh quan trọng lắm mà, chứ không thôi là té té sao. Cho nên là cũng thợ vịnh chứ, vỗ tay cũng là một hình ảnh. Nhưng mà chúng ta có mặt ở tại đó, dự phần trong cái khả năng nào đó. Nhưng mà chúng ta có thể nói rằng mình phải phục vụ. Chúng ta phải bước vào phục vụ. Và phục vụ là vinh quang rồi nhé. Bởi vì chúng ta nhớ rằng Chúa của chúng ta là đấng đã phán rằng con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc hay là phục vụ người ta. Trên điều đó nó tỏ ra cho chúng ta thấy Ngài là đấng tỏ cho chúng ta phục vụ là sự vinh hiển. Cho nên Ngài đã thắt lưng mình lại mà. Ngài cởi cái chiếc áo của ông thầy Rabbi ra. Rồi Ngài làm gì? Ngài thắt lưng lại rồi quỳ xuống dưới chân của các môn đồ đó để phục vụ cho các môn đồ. Nhưng mà nó là vinh quang, bởi vì cho đến khi mà Chúa trở lại đó, thì sứ đồ văn trong cái khải tượng ông được nhìn thấy Chúa Giêsu bấy giờ trong vinh hiển, thì Ngài thắt bằng đai vàng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thể thắt lưng của mình bằng cái sự hạ mình xuống để phục vụ. Nhưng mà ngày kia khi Chúa trở lại, Ngài sẽ thắt đai vàng cho chúng ta. Ngài sẽ cho chúng ta mão triều thiên của sự vinh hiển khi chúng ta trung tín ở trong công tác phục vụ của mình. Và hỏi quý mạnh chị em, chúng ta nhớ rằng ngày của Chúa trở lại gần lắm rồi. Và chúng ta phải biết rằng lần đến thứ nhì mà chúng ta gọi là sự tái lâm của Chúa, đây là một trong những lẽ đạo căn bản quan trọng mà ngày hôm nay chúng ta phải nhận biết và chúng ta phải trông đợi. Năm điều làm nên sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ, đó là bởi sự giáng thế của Ngài, sự chết đền chuộc tội lỗi thay thế cho chúng ta, sự sống lại vinh hiển của Ngài để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin, sự thăng thiên để ban Đức Thánh Linh hầu mở rộng đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu trên đất này, và sau cùng là sự tái lâm. Ngài sẽ tái lập trật tự cho thế giới này và cho cả cõi đời đời tiếp theo đó nữa. Cho nên đây là năm điều, và sự tái lâm của Chúa là một trong những lẽ thật mà chúng ta có thể nói rằng ở trong cả Kinh Thánh, kể cả Cựu Ước, đã nói đến rất là nhiều. Hầu như là sách nào trong Cựu Ước cũng đều nói tới sự tái lâm của Chúa, hay là sự hiện đến trong quyền năng cả thể của Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Giêsu Christ, sẽ là qua Chúa Cứu Thế. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở trong Tân Ước thì làm rõ nét hơn cho chúng ta về lẽ thật này. Và chúng ta nhớ nhiều khi ngày hôm nay chúng ta quá quen thuộc, giống như kỳ rồi chúng ta vừa mới kỷ niệm sự đến lần thứ nhất của Chúa với cái hình ảnh một em bé nhỏ trong một cái chuồng chiên, trong cái máng cỏ tồi tàn, lấy cái tả lót gì đó, cái khăn bọc lại. Chỗ đó thì không có cái gì gọi là tốt đẹp hết đó. Yếu đuối rồi bị Herod tìm cách để giết đồ này kia đủ thứ. Rồi sau cùng bị đóng đinh trên thập tự giá. Đúng ngày đến lần thứ nhất trong hình ảnh là sinh tế, chịu hy sinh để chuộc tội chúng ta. Nhưng mà lần đến thứ nhì không phải như vậy. Đôi khi chúng ta thấy Chúa Giêsu dường như chỉ là như thế đó thôi. Nhưng mà hình ảnh thứ nhì mới cho chúng ta biết cái bản thể của Ngài, thân vị đích thực của Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời vinh hiển. Và khi Ngài đến rồi đó, thì chúng ta nhớ rằng đó, Ngài sẽ hủy diệt tất cả mọi quyền lực của sự tối tăm. Và chính Chúa sẽ được tỏ ra trong vinh hiển. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, đó là một ngày huy hoàng đối với những ai trông đợi ở nơi chính mình Chúa. Cho nên ở trong sách Tít đó, thì chúng ta thấy Phaolô ông đã nói như thế này: ân ấy dạy chúng ta, trong đoạn 2, tôi muốn đọc từ câu 11 luôn: vả ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải có một sự trông đợi như vậy, vì đó là cái ngày của phước hạnh, mà nó là cái ngày của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa vinh hiển. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết ngày đến là như vậy đó. Vào năm 1812 thì quân lực của Napoleon nước Pháp phải rút khỏi thành phố Moscow của Nga. Và trên đường mà họ rút về đó thì nó rơi vào trong mùa đông lạnh giá. Và khi đoàn quân họ di chuyển đi như vậy đó, thì trước cái cơn lạnh mà của cái miền giống như Bắc Cực, vậy là chúng ta biết rằng Nga mà ở cái vùng cực Bắc của địa cầu mà, cho nên lạnh kinh khủng ghê đó. Và rồi vị công tước của xứ Vicenza là Armand Caulaincourt, ông vốn là vị tướng lĩnh của cái đội ngự lâm quân của Napoleon đó, thì ông thấy rằng đây là đội quân tinh nhuệ nhất á. Nó là đội quân tinh nhuệ nhất ở trong quân lực của Napoleon. Nó nằm ở trong cái đội mà ngự lâm quân mà. Nhưng mà trước cái cơn lạnh giá buốt của mùa đông đó thì họ đã nằm xuống và họ ngủ. Họ chỉ muốn ngủ thôi. Thì vị chỉ huy này đã phải kêu gọi quân lính phải trỗi dậy, không được ngủ, không cho ngủ. Bởi vì chúng ta biết ai mà ngủ trên tuyết của mùa đông như vậy đó thì ngủ là chết luôn. Ngủ là chết luôn. Cho nên hãy thức dậy. Ngự lâm quân tinh nhuệ đến đâu đi nữa mà ngủ là chết. Cho nên xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay, mùa đông đang tới và tôi biết, cho nên mùa đông thì ngủ sướng lắm. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta trỗi dậy. Chúng ta phải là một người lính tinh nhuệ, chúng ta phải đứng ngoài mặt trận, cho chúng ta không phải là nằm ngủ cho nó ấm êm gì hết đấy. Bởi vì ngủ là chết đấy. Bởi vì chúng ta nhớ rằng có một cái quyền lực đang đeo đuổi. Cho nên hãy thức dậy. Có một câu đã được viết lên, khắc lên ở trong tòa Bạch Ốc ở tại Washington DC, mà có lẽ có nhiều người khi vào thăm viếng này họ không có chú ý lắm. Tôi đã đến ở tại Washington DC nhưng mà không được phép đi vào trong lúc đó, nó đang có khó khăn gì đó, mình không được vô trong để coi, đứng ngoài thôi. Nhưng mà người ta kể lại rằng ở trong tòa Bạch Ốc á, ở trên trần á, nó có một cái câu ghi như thế này: toàn bộ loài tạo vật đang hướng tới một biến cố thiêng liêng rất xa xưa. Và cái những người mà họ hướng dẫn du lịch á, nếu mà du khách đến mà họ xem đó, phải được chỉ thì người ta mới chú ý vào cái câu đó được khắc ở trên nóc á, trên trần nhà đó của cả cái tòa lâu đài đó. Mà người ta thắc mắc, người ta không biết ở cái câu này có ý nghĩa gì, thì được giải thích rằng đó, những người mà vốn dĩ là những cái người đã từng lập nên cái quốc gia này thì họ đã cho khắc ghi cái câu đó để nói lên rằng Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Chúng ta nhớ rằng á, những nhà sáng lập nên cái quốc gia này là những người tin kính Chúa. Đó là lý do tại sao mà trong đồng tiền họ đã ghi cái câu In God with us, chúng tôi tin Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ còn ghi luôn ngay tòa Bạch Ốc, được coi như là có thể nói là cái cung vua của nước Mỹ đi. Và họ nói đến rằng toàn bộ loài tạo vật đang hướng tới một biến cố thiêng liêng rất xa xưa. Đang hướng tới, nhưng mà là một cái sự kiện xa xưa đã từng được thực hiện và sẽ còn tiếp tục, và nó sẽ kết thúc, nó sẽ tới. Đó là sự tái lâm của Chúa Giêsu Christ. Cho nên xin Chúa cũng cho chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang sử dụng In God We Trust, từng đồng tiền, cho cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, có thể là mưu định cho tương lai của chúng ta lúc về già. Nhưng mà chúng ta phải nhớ cái kết cuộc của chúng ta không phải là về già rồi chết ở trên đất này, mà còn đi vào cái thế giới bên kia. Thì chúng ta có sửa soạn chưa? Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, ở trong A-mốt đoạn 4 câu số 12, Đức Chúa Trời sẽ đãi chúng ta dường ấy. Cho nên các ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời. Chúng ta đứng lên đến với Chúa để cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta nghe lời của Ngài buổi sáng hôm nay như là tiếng gà gáy, để ai còn đang ở trong cơn ngủ mê hãy thức dậy. Hãy thức dậy và hãy ra đi. Chúng ta cầu nguyện.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.